Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, câu chuyện Chàng Nho Sĩ và Cóc Thần kể về một chàng nho sĩ với sự giúp sức của Cóc Thần cùng viên ngọc cải tử hoàn sinh bên cạnh đã cứu được công chúa và bắt kẻ gian trộm ngọc trước đó. Sau đó, chàng tiếp tục con đường thi trạng và trở thành phó tể tướng được nhiều người yêu mến. Mời các em cùng nghe. Ngày xưa, tại bản Mường có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Ban ngày, chàng vào rừng hái củi đem bán để lấy tiền mua gạo và mua dầu đèn. Ban đêm, chàng cặm cụi đọc sách cho đến lúc gà hàng xóm gáy lần thứ hai mới đi ngủ. Nhà của chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng chỉ có một con cóc tía. Những buổi chàng học khuya, con cóc nhảy ra quanh quẩn ở dưới chân chàng, đớp gọn những con muỗi bay vo ve. Thấy cóc quấn quýt bên mình, chàng nho sĩ rất mến cóc. Mỗi bữa ăn, chàng không bao giờ quên để dành cho con cóc một miếng cơm. Những lúc lên rừng hái củi, chàng thường bắt cào cào châu chấu hay con bọ ngựa đem về cho con cóc ăn thêm. Cóc được chăm nom nên ngày càng lớn. Chàng nho sĩ rất sáng dạ. Trong 6 năm rủi mài đèn sách, chàng học thuộc gần hết 15 pho sách quý của các bậc thánh hiền. Thấy chàng học giỏi, người làng thầm mong cho chàng sau này sẽ đỗ trạng nguyên. Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng. Sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh, cóc tía xin được đi theo. Sáng hôm sau, chàng cùng cóc tía lên đường. Ông chủ đi đến đâu, cóc tía nhảy một bước theo kịp đến đó. Đi mãi, đi mãi. Một ngày kia, hai thầy trò cóc đến một cái lều bỏ không ở ven rừng vắng vẻ. Chàng nho sĩ thấy trong lều có một người chết. Bên cạnh có một gói sách và một bọc quần áo. Chàng đoán chắc là người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi đây. Sờ vào người, thấy mạch còn đập nhẹ nhẹ. Chàng nho sĩ cố loay hoay tìm cách cứu chữa. Thấy chàng có nhiệt tâm, cóc liền ghé tai nói nhỏ. Ông ơi, con xem bộ nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là gian phi thì cũng là kẻ bội bạc, cứu nó làm gì? Chàng nho sĩ nhìn cóc rồi nghiêm nghị nói. Gặp kẻ hoạn nạn mà không cứu chữa không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ được. Nếu nó chưa đến ngày tận số mà được sống lại thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao? Thấy chàng nói vậy, cóc tía bèn bảo. Nếu ông đã quyết thì ông cứ cứu nó đi. Còn thuốc thì ông không phải chạy tìm đâu cả. Cóc có hòn ngọc cải tử hoàn sinh đây. Nói đến đây, cóc liền nhả ra một viên ngọc trong sáng như kim cương, hình dáng tựa như trứng chim. Cóc nói. Ông hãy để viên ngọc này vào mũi người chết, thì người chết lập tức sẽ sống lại. Chàng nho sĩ nhận lấy viên ngọc rồi làm y như lời. Quả nhiên, được một lúc, người ấy dần dần hồi tỉnh. Chàng nho sĩ mừng quá, đến gần đỡ người lạ ngồi dậy, hỏi họ tên, quê quán, rồi kết làm bạn. Chàng mở cơm nắm mời bạn ăn, rồi cùng nhau lên đường. Hai người và cóc tía đi thêm 3 ngày nữa thì tới kinh thành. Đến kinh thành, cóc bảo chàng cho mình đi dạo một lượt, đến chiều sẽ về. Chàng nho sĩ và người bạn ngồi ở quán, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Người bạn bỗng hỏi, hôm nọ tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi nằm lại ở lều. Nếu không có các anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa ra ma mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin được đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay là phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy? Chàng nho sĩ mỉm cười, móc túi lấy ra viên ngọc, thật thà nói. Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc. Nghe ân nhân nói, hắn tỏ bộ lễ độ, xin được cầm viên ngọc xem một lúc. Khi cầm ngọc trong tay, hắn làm bộ mân mê, ngắm nghía, rồi lừa khi ân nhân sơ ý, bỏ vào túi, vơ vội lấy hành lý, chạy u ra đường phố, trà trộn vào đám đông. Mất ngọc, chàng nho sĩ đuổi theo, kêu la ầm ĩ. Nhưng hắn đã nhanh chân, lẩn vào các ngõ ngách của kinh thành, còn tìm làm sao được nữa. Đành trở lại quán ăn, thẫn thờ ngồi chờ cóc. Một lúc lâu cóc trở về, cóc dẫm chân nói. Con đã bảo ông đừng cứu chữa cho nó mà. Nếu nó là người tốt thì các bạn cùng đường chắc không bỏ nó nằm chết ở giữa rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn, viên ngọc đó sẽ trở về thôi ông ạ. Bây giờ ông hãy mau mau vào tu vua để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc. Nghe cóc nói, chàng nho sĩ vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xét tìm hộ chàng viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Đêm hôm ấy, công chúa con vua tự nhiên ngã lăn xuống giường chết ngất đi. Nhà vua và hoàng hậu vội gọi thầy thuốc tới cứu chữa. Sau khi thăm bệnh, thầy thuốc bảo là công chúa bị bệnh nặng, không thể cứu chữa được. Hoàng hậu lăn lóc kêu than, nước mắt trào tuôn như suối. Nhà vua ngồi nhìn con gái sắp đến lúc qua đời, ruột gan rối tựa bỏng bong. Chợt nhà vua nhớ tới viên ngọc cải tử hoàn sinh của chàng nho sĩ bị mất cắp lúc chiều, bèn ra bảng tìm danh y và thông báo khắp kinh thành. Ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tin đó tới tai Cóc Tía. Cóc Tía nói với chủ, hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Và đây cũng là cơ hội hiếm có để ông làm nên. Sáng mai, tên ăn cắp ngọc đội lốt thầy danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa. Ông hãy tìm cách xin và đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung để thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra, thì ông lập tức đến tâu xin vua cho bắt kẻ đó lại. Chàng nho sĩ nghe theo. Sáng hôm sau, chàng đi lẫn vào các hàng quan văn quan võ cùng vào cung thăm công chúa. Cóc Tía cũng nhảy bước một đi xen vào trong hàng. Giữa lúc ấy, lính canh cổng dẫn vào cung một người tự xưng là danh y có thể cứu sống được công chúa trong khoảnh khắc. Chàng nho sĩ nhìn kỹ, nhận ra đúng là kẻ ăn cắp viên ngọc của mình hôm trước rồi. Chàng lặng thinh theo sát nó. Không chậm trễ, danh y rút ở trong túi ra một viên ngọc, làm phép, hoa chân múa tay, đọc thần chú, rồi đặt viên ngọc vào mũi công chúa. Nhưng vô hiệu, công chúa vẫn nằm yên, lạnh ngắt. Hắn lúng túng xoay đi trở lại viên ngọc nhiều lần, cuối cùng vẫn không sao làm cho công chúa sống lại được. Vua và hoàng hậu vô cùng sốt ruột. Giữa lúc đó, chàng nho sĩ rẽ đám đông, tiến lại trước mặt nhà vua. Chàng vừa nói, vừa chỉ mặt vào danh y. Tâu bệ hạ, trước hết, xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Nhà vua sực nhớ tới lời thưa kiện hôm qua, bèn ra lệnh bắt giữ danh y lại. Chàng nho sĩ cầm lấy viên ngọc rồi chỉ vào cóc. Bây giờ đã nằm gọn trên bàn tay của chàng, giảng giải cho mọi người nghe. Đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh và đây là cóc thần. Chỉ có cóc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua, tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi. Nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc nếu không có sự đồng ý của cóc thần. Nhờ ơn nhà vua, này đã lấy lại được viên ngọc. Tôi sẽ xin cứu công chúa. Nhà vua hứa hẹn, tốt lắm, nếu nhà vua cứu sống được con ta, thì ta quyết giữ những lời đã hứa. Chàng nho sĩ nhẹ tay đặt viên ngọc vào mũi của công chúa. Quả nhiên, công chúa bỗng cựa mình và dần dần hồi tỉnh. Nhà vua và các quan reo mừng. Hoàng hậu nước mắt chảy ròng ròng, cúi xuống ôm chầm lấy công chúa. Công chúa tủm tỉm cười, nhìn khắp lượt mọi người xung quanh. Chàng nho sĩ lấy lại viên ngọc, bỏ vào mồm Cóc Tía. Cóc Tía nuốt ngay vào bụng. Thấy công chúa đã được cứu sống, nhà vua bèn nhận chàng nho sĩ làm phò mã. Tiệc cưới được tổ chức ngay chiều hôm đó. Và cũng trong chiều hôm đó, nhà vua sai đao phủ dẫn thằng ăn cắp ngọc ra pháp trường. Hai hôm sau, cuộc thi vẫn bắt đầu. Chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Công chúa chúc cho chồng đỗ cao. Chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan trung khảo chọn làm trạng nguyên. Chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Chàng nho sĩ bắt đầu đi vào cuộc đời vinh hiển. Phó Tể Tướng lại càng yêu mến Cóc Tía và giữ con Cóc Tía luôn bên cạnh mình. Sau này, Cóc Tía còn giúp chàng dẹp được giặc, đem lại cho muôn dân một cuộc sống thái bình. Các em thân mến, các em vừa nghe chuyện cổ tích Chàng Nho Sĩ và Cóc Thần. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.